Các ngươi hãy hết lòng trở về với ta, hãy ăn chay khóc lóc và thống thiết than van. Đừng xé áo, nhưng hãy xé nát tâm hồn. Hãy trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em, bởi vì Người từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương. Kính thưa cộng đoàn, qua lời ngôn sứ Gioan, giáo hội muốn nhắc chúng ta đến ý nghĩa của mùa chay thánh và những gì chúng ta phải làm trong mùa chay thánh này. Quả vậy, mùa chay là mùa sám hối, là mùa ăn năn đền tội, là mùa chúng ta làm lại cuộc đời của mình và trở về với Thiên Chúa. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Kitô đưa ra ba điều cần thiết chúng ta phải làm trong mùa chay này. Thứ nhất, trong tương quan đối với Thiên Chúa, trong tương quan đối với người anh em và trong tương quan đối với chính bản thân mình. Việc thứ nhất chúng ta phải làm trong tương quan đối với Thiên Chúa đó là cầu nguyện. Cầu nguyện tức là chúng ta nâng tâm hồn lên cùng Chúa, dâng lên Thiên Chúa những tâm tình cảm tạ tri ân, những lời ngợi khen, những lời tán tụng quyền năng của Thiên Chúa, cũng như những lời van xin thống thiết vì những thiếu thốn, vì những khó khăn trong cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện, tức là chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa là đấng tạo hóa, Ngài đã dựng nên chúng ta và Ngài cầm quyền sinh tử và quyết định cuộc đời cũng như số phận của chúng ta. Cho nên chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm cho chúng ta được hạnh phúc và ban cho chúng ta những ơn cần thiết cho phần hồn cũng như phần xác. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta cũng tuyên xưng Thiên Chúa là người cha nhân hậu, hằng mong muốn con cái mình được những điều tốt đẹp và cũng sẵn lòng tha thứ cho những lỗi lầm mà con cái xúc phạm đến Ngài. Và rồi khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta cũng xác nhận rằng, chúng ta cũng chân nhận rằng mình là những con người yếu đuối, thiếu thốn, mỏng giòn và hay sa ngã. Chỉ có ơn Chúa mới có sức mạnh nâng đỡ và giúp chúng ta trỗi dậy và trở thành những con người tốt, những con cái xứng đáng của Thiên Chúa. Và trong tương quan với tha nhân, thì việc chúng ta phải làm đó là những việc bác ái, những việc bố thí. Thiên Chúa ban chúng ta rất nhiều những ơn về tinh thần cũng như thể xác, về tâm hồn cũng như vật chất. Thì Thiên Chúa cũng muốn rằng chúng ta phải là người biết chia sẻ những cái hồng ân đó, những cái điều tốt đẹp đó nơi chúng ta cho những người anh em khác, nhất là cho những anh em không được may mắn như chúng ta. Thiên Chúa muốn rằng chúng ta hãy noi gương Thiên Chúa là đấng quảng đại, là đấng giàu lòng từ bi thương xót, cũng hãy biết chia sẻ, hãy biết thương xót, hãy biết cảm thông với những người anh em khốn khó bằng việc bác ái, bằng những việc giúp về tiền bạc, vật chất, cơm ăn, áo mặc. Và thứ ba, trong tương quan với chính bản thân mình, thì đó là việc chúng ta phải ăn chay hãm mình. Chúng ta biết trong con người của chúng ta có rất nhiều những cái đam mê, những cái dục vọng, những cái khuynh hướng xấu, và có cả những cái tham vọng nhiều khi nó là thái quá hoặc bất chính. Vậy thì ăn chay hãm mình, tức là chúng ta cố gắng để kiểm soát, để kiềm chế những cái đam mê, những cái dục vọng, những cái tham vọng đó, để chúng ta có thể làm những điều tốt đẹp hơn. Người ta phạm tội phần lớn là bởi vì những chính những cái đam mê, những dục vọng này nó xui khiến, nó thúc đẩy. Đến nỗi như chính Thánh Phaolô đã phải than lên: có nhiều điều tôi muốn thì tôi lại không làm, và có nhiều điều tôi không muốn thì tôi lại làm. Đấy, bởi vì chúng ta có những cái đam mê, những cái dục vọng đó, nhiều khi nó làm chúng ta mù quáng và không biết đâu là điều tốt, đâu là điều xấu. Vậy thì trong mùa chay này, việc ăn chay hãm mình đó là dẹp bớt, là kiềm chế những cái đam mê, những cái dục vọng, những cái khuynh hướng xấu đó. Và dĩ nhiên trong tất cả những công việc này, ăn chay, cầu nguyện và bố thí, thì cái tâm tình quan trọng nhất vẫn là sự chân thành và lòng khiêm tốn. Trước hết chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa. Đây là việc tôn thờ dành cho Đấng tối cao. Chúng ta phải làm với tất cả cái sự chân thành của mình, không thể là làm một cách miễn cưỡng, làm một cách chiếu lệ. Như Chúa đã từng nói về dân Do Thái ngày xưa: dân này thì chỉ thờ ta bằng môi, bằng miệng, còn lòng chúng thì xa ta. Chúng ta còn nhớ trong bài Tin Mừng, một cái bài dụ ngôn Đức Kitô nói đến hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người biệt phái lên thẳng gần bàn thờ, ngẩng đầu lên và nghênh ngang thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, con cảm ơn Chúa, con là người thánh thiện, con ăn chay mỗi tuần 3 lần, con làm phúc bố thí cho nhiều người, con không sống bê bối tội lỗi như là cái tên thu thuế ở cuối nhà thờ kia. Thì Đức Kitô nói rằng đây không phải là cầu nguyện, đây không phải là tâm tình cầu nguyện, mà đó là một cái sự phô trương, khoe khoang trước mặt Thiên Chúa. Vậy thì chúng ta khi cầu nguyện phải dâng lên Chúa những lời cảm tạ tri ân, những tâm tình phát xuất từ tận đáy tâm hồn của mình, chân thành và với cái sự khiêm tốn, nhận rằng mình yếu đuối, mình thiếu sót, và chỉ có một mình Thiên Chúa có thể giúp cho chúng ta trỗi dậy và trở thành con người tốt. Rồi khi chúng ta làm những việc bác ái, những việc bố thí cũng vậy, cái tâm tình chân thành, khiêm tốn vẫn là cái tâm tình chủ đạo. Chúng ta đến với người anh em xấu số, chúng ta không thể đến với họ trong cái tư cách gọi là trịch thượng, cậy mình có của rồi muốn thí cho họ bao nhiêu thì thí. Không phải vậy, mà chúng ta đến với họ mặc dù là những con người khổ sở, đáng thương, nhưng mà phải đến với sự kính trọng, với tôn trọng họ, bởi vì họ cũng là con cái của Chúa và họ cũng là con người. Tuần vừa qua chúng tôi có đi với nhóm bác ái từ thiện truyền tin ra thăm tỉnh Pleiku và Kon Tum, để đến thăm 4 làng của người Cồi. Có thể nói đây là những con người sống ở tận đáy của xã hội. Có rất nhiều người già, bệnh tật và hầu như mất cả 2 bàn tay và 2 bàn chân. Họ không còn đi được, thậm chí quần áo rách rưới, họ phải bò mà đi, bò như là những con heo, những con vật vậy. Thế nhưng mà các sơ, đặc biệt là các sơ phụ trách tại các cái trung tâm đó, cũng như những người đến để giúp đỡ họ, luôn luôn biểu lộ cái sự tôn trọng đối với họ, bởi vì đây họ cũng là những con người cũng là con cái của Chúa. Cho nên các sơ đó đã không ngần ngại ngồi gần họ, tiếp xúc với họ, rửa những vết thương cho họ, băng bó những cái vết thương lở loét của họ, và thậm chí dám ôm họ và rất là gần gũi đối với họ. Thì đó là một cái cử chỉ bác ái yêu thương trong cái tinh thần khiêm tốn và chân thành là như vậy. Và dĩ nhiên trong việc chúng ta ăn chay hãm mình cũng vậy. Chúng ta phải làm với tất cả cái sự chân thành và khiêm tốn của mình. Ăn chay hãm mình không phải chỉ là việc làm cho có, không phải là một năm chúng ta chỉ làm có hai ngày thứ tư lễ tro và thứ sáu tuần thánh cho nó có lệ. Ăn chay một cách miễn cưỡng, một cách bất đắc dĩ. Thí dụ như ở bên phương Tây, trong ngày hôm qua người ta gọi là ngày thứ ba béo, ngày mà gọi là ta gọi là trước mùa chay. Người ta làm cái gì? Người ta tổ chức những cuộc gọi là dạo hội hóa trang, rồi là nhảy múa nhảy nhót, ăn nhậu tơi bời suốt ngày hôm qua và suốt đêm hôm qua, phạm đủ mọi thứ tội trong đêm hôm qua. Như vậy có phải là cách để chuẩn bị bước vào mùa chay hay không? Hay đó chỉ là một cái sự lạm dụng? Đó chẳng qua là một cái điều phải nói là sỉ nhục đối với Thiên Chúa. Hay có thể có một số anh chị em công giáo cứ nghĩ đến ngày ăn chay là tự nhiên thấy nó làm sao, nó bất đắc dĩ, nó bực bội làm sao. Thì ăn cho nó có, cho nó xong lệ, rồi ngày hôm sau hoặc có khi ngay cái đêm hôm đó lúc 12 giờ đêm là phải ăn bù, ăn cho nó bỏ ghét. Thì hỏi như vậy có phải là ăn chay không? Có phải là chân thành không? Có phải là sám hối không? Vậy thì kính thưa cộng đoàn, chúng ta mới bước vào mùa chay thánh. Giáo hội gọi đây là thời gian hồng ân, thời gian mà Thiên Chúa mở rộng tình thương và cánh tay nhân ái tha thứ của Ngài để đón nhận tất cả những đứa con lỗi lầm phản nghịch trở về với Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta hãy làm thật nhiều những lời cầu nguyện, dâng lên Chúa những tâm tình tạ ơn, biết ơn Chúa vì biết bao những điều tốt đẹp chúng ta được trong cuộc sống của mình. Làm những việc lành bác ái, giúp đỡ những người mà chúng ta có khả năng giúp đỡ, và nhất là phải chân thành, ép sát, kiềm chế những đam mê, những dục vọng, những cái tâm tình ghen ghét, hận thù ở nơi chúng ta, để chúng ta đáng lãnh nhận ơn Chúa tha thứ và được Chúa ban ơn trong mùa chay thánh này. Giờ phút này xin mọi người cộng đoàn đứng lên để chúng ta tham dự nghi thức làm phép tro.